Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay chúng tôi lại gặp anh Trịnh Hữu Lộc, là giám đốc văn phòng kế toán và thuế vụ Lộc Trịnh and Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng tự quản lý. Lần đầu tiên là kính chào anh Lộc ạ. Dạ.
Dạ, chị ra xin kính chào quý khán giả của đài SBS. Xin kính chào anh Phan Bách.
Dạ vâng, trước khi bắt đầu chương trình, chúng tôi cũng xin thông báo là những phần trình bày dưới đây chỉ có cách tổng quát. Nếu quý vị muốn biết về trường hợp của mình thì xin mời nói chuyện với kế toán hoặc là gọi cho sở thuế. Thưa anh Lộc, hôm nay mình trình bày về đề tài gì thưa anh?
Dạ thưa anh, thì trong tuần qua thì nhân mà cái những cái trả lời các câu hỏi của quý khán giả về những cái trường hợp mà mình có thể rút tiền cash từ quỹ hưu bổng anh, đặc biệt là khi mà chúng ta chưa đến tuổi về hưu, thì trên đó thì chúng tôi cũng có nhận được một vài câu hỏi của quý khán giả. Thì hôm nay chúng tôi sẽ tiếp nối cái chương trình tuần trước nhằm để trả lời cho một số quý khán giả về phần thuế mà đánh trên những cái số tiền mà rút ra từ quỹ hưu bổng anh.
Xem ra đề tài về vấn đề mà rút tiền hưu bổng cơ bộ hấp dẫn quá, thành ra chúng tôi hiện trước mặt có 3 câu hỏi của quý khán giả gửi đến. Thì câu hỏi thứ nhất là tôi 59 tuổi và gần 60, tôi có phải trả thuế nếu mà tôi lấy tiền super bây giờ hay không? Câu hỏi thứ hai là vấn đề mà về hưu thì chuyện gì xảy ra nếu tôi lấy cái kế hoạch nghỉ việc? Và thứ ba là tôi được biết rằng chúng tôi có thể nhận được tiền mà không phải trả thuế thì chuyện đó có đúng không? Thì ba câu hỏi này thì anh Lộc làm ơn trả lời giùm ạ. Dạ.
Dạ thưa anh, thì để mà trả lời thật sự thì những cái đề tài này nó cũng khá rút mắt đó anh. Do đó là trả lời từng câu hỏi thì nó cũng hơi, mình phải hiểu biết nhiều về từng cái trường hợp cá nhân đó. Do đó thì chúng tôi cũng xin gộp lại ba cái câu hỏi này để mà chúng tôi trình bày về cái đề tài mà nó liên quan tới cái tiền mà thuế mà rút ra đó anh. Tính ra đó là nó có một cái ba cái mục đích là nó tránh đó để mà mình hiểu được, để mà biết là cái thuế nó đánh như thế nào đó anh. Thì nhất là cái tuổi mà mình được quyền rút tiền ra, tức là tuổi mà được về hưu đó, tức là reservation age, thì tới lúc đó là mình có quyền mình rút tiền ra. Và cái thứ hai đó là cái tiền mà trong cái quỹ hưu bổng là nó gọi là tax free hay là taxable, là cái đó là cái phần thứ hai. Và cái phần thứ ba đó là mình chọn lấy cái số tiền đó qua cái dạng là lợi tức thường xuyên hay là lấy một cái, thì đó là ba cái mà cái điều kiện mà nó quan trọng để mà mình biết được là cái mình phải trả thuế trên cái số tiền mà mình rút ra, hay là mình có thể mình được cái tiền mà chiết giảm thuế để mà giảm cái tiền thuế mà mình phải đóng đó anh. Thì đó là ba cái phần mà nó cũng là quan trọng, bởi vì mình phải hiểu được những cái phần đó thì bắt đầu mình mới tính ra là cái tiền thuế mà mình phải đóng á. Nhất là cái mà nó gọi là tax free hoặc là taxable super đó anh, là cái đó là cái mà nó cũng quan trọng để mà tính ra cái phần thuế đó. Dạ.
Dạ vâng, những trường hợp này thì anh có lẽ đã cũng đã trình bày kỳ rồi, nhưng mà để trả lời ba câu hỏi này thì thưa anh có thể nhắc lại ba cái trường hợp đó như thế nào thưa anh?
Dạ thì khi mà thấy cái trường hợp, những cái trường hợp này đó anh, thì trước hết là chúng tôi phải hỏi là cái tiền mà mình bỏ vào quỹ hưu bổng đó nó có phải là tax free hay là taxable. Thì chúng tôi cũng xin trình bày ở đây á là cái phần mà nó gọi là tax free đó, tức là cái những cái số tiền đó là mình đóng vào sau khi mà mình đã trả thuế trên cái số tiền đó rồi, thì đó khi mà mình rút ra thì đó là mình mới được là nó gọi là tax free. Thì những cái thí dụ của những cái phần đó nó gọi là non-concessional contribution. Thí dụ như là sau khi mà mình đã đóng thuế lên cái lợi tức mà lương bổng của mình, và sau đó mình lấy cái tiền đó mình đóng và mình bỏ vào quỹ hưu bổng, thì cái đó nó là không có được claim thuế nữa. Do đó là khi mà mình rút ra đó là mình sẽ không bị đóng thuế, bởi vì nó gọi là đó là tax free. Còn cái mà mình đóng trước khi mà mình đóng thuế, thí dụ như là chủ nhân mình trả tiền cho mình cái tiền super, cũng như là cái ràng buộc của chính phủ là super guarantee đó, là chủ nhân đóng cho mình là minimum là 9.95% đó anh. Thì cái số tiền đó, hoặc là cái tiền mà nó gọi là salary sacrifice, tức là mình hy sinh cái lợi tức lương bổng của mình để mà mình bỏ tiền vào thêm vô cái quỹ hưu bổng, hay là nếu mà mình tự làm chủ quản lý, làm chủ một cái kinh doanh, thì mình có quyền mình bỏ vào một cái số tiền và được khai khấu trừ thuế. Tức là ba cái phần đó đó nó gọi là concessional contribution, và những cái phần đó khi mà mình bỏ vào á là mình được khai thuế. Do đó khi mà mình rút cái số tiền đó ra thì là mình phải đóng thuế trên cái số tiền mà super đó. thì cái đó thì cũng tùy vào cái tuổi tác, và khi mà coi là cái quỹ hưu bổng họ có đã đóng thế trên cái số tiền đó hay chưa đó anh. Là cái thường là đóng thế lên cái số tiền đó là cái mức thuế là 15%, nhưng chúng ta biết là tiền trong quỹ hưu bổng, hoặc dù là quỹ hưu bổng cá nhân tự quản lý hay là quỹ hưu bổng mà của các cái ngành nghề hoặc là những cái công ty lớn đó, có những cái quỹ hưu bổng họ set up đó, thì thường là nếu mà những cái quỹ hưu bổng nó hợp lệ đó là chính là luật thuế đó đánh chỉ là 15% lên cái lợi tức thôi đó anh. Thông thường á là nó trong cái quỹ hưu bổng của mình, cái số tiền của mình trong quỹ hưu bổng á là sẽ có những cái trường hợp như vậy. Do đó khi mà muốn biết chắc chắn là cái số tiền mà mình phải phải đóng thuế hay không khi mà mình rút tiền đó ra đó, là mình phải coi được những cái giấy tờ đó họ cấp cho mình, để mà biết coi là trong đó cái số tiền đó là những cái lợi tức nào mà miễn thuế không đóng thuế, và cái phần nào mà đã đóng thuế rồi, thì cái đó thì mình mới tính ra được là coi cái người mà về hưu đó có cần đóng thuế hay không. Ngoài ra đó, có một số dạng đó là khi mà mình rút tiền ra đó là nó có cái gọi là nó, nếu mà nó là cái phần mà đóng thuế đó, nó gọi là taxable component mà tax element đó, nếu mà mình rút ra qua cái dạng mà income stream á, thì tức là mình lấy ra mà theo cái dạng mà rút tiền ra lợi tức hàng thường xuyên đó anh, mà cái tuổi của mình á là thấp hơn cái tuổi reservation age, tức là chưa tới tuổi mà được rút ra, nhưng mà mình được những cái trường hợp đặc biệt mà chúng tôi trình bày trong cái từng vừa qua đó anh, những cái trường hợp đó đó, nếu mà mình lấy tiền nó ra mà qua cái dạng nó gọi là income stream á, thì là cái mức thuế đó nó sẽ đánh là dựa theo cái lợi tức của mình thôi. Còn nếu mà mình lấy qua được cái, có những cái trường hợp nó cho mình lấy cái dạng lâm xâm, tức là lấy ra một lần á, thì cái mức thuế của mình á dựa theo cái mức thuế của mình, nhưng mà không quá 22%, tức là tối đa là chỉ có đóng thuế là đóng cái phần thuế là 25% thôi. Còn nếu mà có những cái mà nó gọi là untaxed element, tức là những người thông thường á, là những cái phần đó là những người mà làm cho chính phủ đồ á, thường á, là bỏ tiền vô cái quỹ hưu bổng á, tại vì đó là thường á, là họ chưa có đóng thuế, không có đóng thuế hết. Do đó mà khi mà mình rút ra đó là mình qua cái dạng nó gọi là đóng lợi tức thường xuyên đó, thì nó cũng phải đóng thuế cái mức thường. Còn nếu mà mình lấy ra cái phần mà một lần một lượt á, thì là 32%. Do đó như chúng tôi trình bày đó là nó có rất là cái trường hợp khác nhau để mà mình phải đóng thuế. Bởi vì khi mà trả lời một câu hỏi của quý vị đó, những cái câu hỏi này đó, chúng tôi sẽ không thể nào trả lời hết được cho mình đích khắc được là có đóng thuế và đóng thuế bao nhiêu không. Như là chúng tôi trình bày đó, là cái này chúng tôi chỉ mới có trình bày cái một cái trường hợp đầu thôi.
Quý thính giả đang nghe tạp chí Thuế và Bạn do ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán Thuế vụ Lộc Trịnh and Associates và Cố vấn về Quỹ hưu bổng tự quản lý phụ trách hàng tuần. Thưa anh, còn trường hợp mà một người ở tuổi Reservation Age và 60 tuổi, ở trong cái độ tuổi đó, tức là từ cái tuổi mà chưa được rút tiền cho đến 60 tuổi,
được rút tiền
và được 60 tuổi, thì trường hợp này đánh thuế như thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, thì theo cái trường hợp này đó là cái, nếu mà cái phần mà super đó nó gọi là tax free đó component đó, thì là mình rút ra là mình sẽ không đóng thuế, không cần biết là tuổi của mình là như thế nào hoặc là cách thức mà mình rút ra đó, tại vì mình đã đóng thuế trước khi mình bỏ vào rồi. Còn nếu mà nó là taxable component đó, là tức là những cái tiền mà super mà chủ hãng đóng hoặc là mình salary satisfied đồ đó anh, khi mà mình ở cái tuổi mà reservation age và 60 tuổi đó, nếu mà mình lấy qua cái dạng nó gọi là income stream, thì đó là mình được là cái marginal tax rate, là tức là đóng thuế ở cái mức thông thường của mình đó, là cộng với những cái lợi tức khác. Tuy nhiên họ cho mình đó là được giảm 15% về thuế, tức là họ cho mình giảm thuế được 100%. Còn nếu mà tới cái reservation này và 60 tuổi, tức là mà tới cái điều kiện mà mình được rút ra và thí dụ như là mình không còn đi làm nữa, tức là retire đó, thì mình lấy ra cái dạng nó lâm xâm á, thì chúng ta sẽ không phải đóng thuế, tức là không đóng thuế trên cái số tiền đó là gọi là low cap rate á, là tối đa đó là tới là 195.000 thì cái là trên là cái số tiền đó đó là mình sẽ không phải đóng thuế, còn trên cái mức tiền đó đó là mình phải đóng thuế dựa theo cái tối đa là 17%. Dạ. Còn nếu mà mình nó gọi là untaxed element đó, là cái thuế đó là cái marginal tax rate của mình, tức là cái taxable component là hầu hết đó là chúng ta đó là có được chủ hãng đóng những cái phần đó đó, là cái mức thuế đó là nếu mà chúng ta lấy ra qua cái dạng là income stream, tức là vừa đi làm mà vừa lấy ra một chút để mà mình xài thêm, đó là cái mức thuế là dựa theo cái lợi tức mức thuế của mình và được giảm 15%. Còn nếu mà đó nó là còn nếu mà trên cái đó mà lấy lâm xâm á thì là tới 195.000 đó là sẽ không bị đóng thuế, và trên cái phần mà đó thì mình đóng 17% ra, thưa anh.
Dạ vâng, có lẽ là anh cũng nên cho một cái thí dụ, chẳng hạn như là một ông Tony 56 tuổi đó, ông về hưu, ông nhận được cái lâm xâm đầu tiên của cái số tiền hưu bổng của ông là 300.000 vào ngày 25 tháng 7 năm 2015, thì cái quỹ hưu bổng cho ông đã biết rằng cái số tiền mà gồm có 100.000 đồng tax free component và 200.000 đồng taxable component, thì anh giải thích trường hợp này như thế nào thưa anh?
Thưa anh thì đó, dựa theo cái thí dụ của anh đó là tức là 56 tuổi và bắt đầu là hưu đó anh, thì cái số tiền mà lãnh ra đó là 300.000 đó, thì nhưng mà 100.000 đó là tax free component, tức là cái số tiền mà mình tự đóng vào mà sau khi trừ thuế đó, thì cái số tiền đó 100.000 đó mình rút ra là mình sẽ không bị đóng thuế. Và sau đó là 200.000 đó là taxable component, tức là 200.000 đó là chúng ta sẽ bị phải đóng thuế. Tuy nhiên dựa theo cái mức thuế là 195.000 đồng á là được miễn thuế, tại vì cái tuổi trên cái reservation age và tới 60 tuổi đó thì 195.000 đồng đó là sẽ không bị đóng thuế luôn, và chúng ta chỉ đóng thuế 5.000 trên cái deduction cộng nhân cho 17% thôi đó anh. Nói một cách tóm gọn á là mình chỉ đóng chỉ có một vài ngàn mà mình rút ra lấy tiền ra là 300.000 đô, 300.000 đồng mà chúng ta chỉ đóng một chút đỉnh thôi anh. Dạ.
Thưa anh, còn nếu mà một người mà trên 60 tuổi thì hay hơn nữa thì thế nào anh?
Dạ thưa anh, thì cái mà trên 60 tuổi hoặc trở lên đó là chúng ta sẽ không phải đóng thuế trên cái mức mà cái tiền mà chúng ta thâu vào, nó gọi là tax free component là của cái super của mình, mà không cần biết là theo cách thức mà mình lấy, tức là trên 60 tuổi trở lên đó là chúng ta sẽ không bị đóng thuế trên cái tax free component. Và cái mà nó gọi là taxable component đó là những cái phần đó đó mình lấy qua cái dạng nó gọi là income stream, tức là qua cái dạng là lấy từ từ hoặc là lấy lâm xâm, thì chúng ta cũng sẽ không phải đóng thuế nếu mà đó là cái taxable component của chúng ta, tức là và không có một cái giới hạn nữa anh, tức là nếu mà trên 195.000 cũng là miễn thuế luôn, từ 60 tuổi trở lên đó là chúng ta lấy ra là lúc đó là tốt nhất đó anh, là mình sẽ không phải bị đóng thuế gì cả. Dạ. Còn nếu mà nó là untaxed element đó là nó đóng thuế là 10%. Còn cái qua cái dạng income, còn cái lâm xâm là đóng đến 17% đó. Dạ.
Dạ vâng. Thưa anh, hình như là có khác biệt là cái năm 2014-15 thì mức tối đa là 185.000, còn 2016-17 thì nó lên đến 195.000, phải không anh?
Dạ thưa anh, thì cái mà 185.000 đó anh, là cái low cap rate đó là cho 14-15. 195.000 á là từ 15-16 và 16-17 đó anh. Dạ, bởi vì là chúng tôi trình bày là chúng tôi lấy cái số là 195.000 là cho từ năm vừa qua và năm tới đó anh, là nó tăng lên là 195.000.
Dạ vâng, nhưng mà thưa anh, trong tình trạng mà chưa có luật lệ về chính thức về vấn đề hưu bổng thì vấn đề này như thế nào anh? Cái thuế này như thế nào?
Dạ thì đến khi nào mà chính phủ như chúng tôi trình bày trong những lần trước đó là chính phủ có đưa ra những cái đề nghị sửa đổi những cái phần luật lệ về cái super đó anh, nhưng mà chưa có được qua thượng viện để mà thông qua thành luật lệ, do đó thì cái luật lệ hiện hành đó là chúng ta cũng phải áp dụng như vậy thôi, là tức là dựa theo cái luật lệ hiện hành đó là như là chúng tôi mới vừa trình bày với anh đó là như vậy. Dạ thì cái mà chúng tôi cũng xin nhấn mạnh ở đây á, để mà trả lời cho những cái câu hỏi của quý thính giả đó, ví dụ như là cái người mà nói là 59 tuổi và chuẩn bị là đến 60 tuổi, thì khi mà rút tiền ra đó là chúng ta nên, nếu mà đợi được là 60 tuổi trở lên như chúng tôi trình bày đó, là 60 tuổi trở lên mà mình là taxable component đó, là hoặc là tax free đó, là chúng ta lấy tiền ra miễn thuế hết, không cần biết là chúng ta lấy qua cái dạng nó gọi là retirement hoặc là transitional to retirement, là lấy từ income hoặc là income stream hoặc là lâm xâm, thì chúng ta cũng sẽ miễn thuế. Do đó nếu mà mình ta đợi mà đợi tới cái tuổi đó thì chúng ta có thể đợi, hoặc là nếu mà mình retire rồi đó thì 59 tuổi á, là như chúng tôi trình bày là nếu mà cái tiền mà lâm sâm của mình, tiền là super của mình mà dưới 195.000 á thì mình lấy ra là mình cũng hầu hết là không có đóng thuế ra. Dạ.
Dạ vâng.
Thì khi mà trả lời đó thì nếu mà cái câu mà thứ hai thì đó là structure cái retirement của mình, đó là khi mà mình rút tiền ra có đóng thuế hay không, thì như chúng tôi trình bày là từ 60 tuổi trở lên á, cái đó là lúc đó là mình lấy ra là hầu hết là trong hầu hết trường hợp là chúng ta không đóng thuế ra. Dạ.
Dạ vâng. À, trước khi chấm dứt chương trình thì không biết anh Lộc có điều gì cần nhắn nữa không ạ? À?
Dạ thưa anh, thì chỉ còn có vài ngày nữa đó là theo cái mùa thuế đó anh, là chúng ta như chúng ta biết đó là từ ngày 1 tháng 7 tới 31 tây tháng 10 là cái mùa mà thường là chúng ta những cái người mà đi làm hoặc là tự khai thuế lấy đó là 31 tây tháng 10 là phải khai thuế. Còn nếu mà chúng ta dự định mà chúng ta có dùng người kế toán, người đại diện khai thuế mà có đăng ký, thì hầu hết đó, những người đại diện khai thuế đó là có cái được cái quyền để mà được gia hạn cái thời hạn mà để nộp thuế. Do đó nếu mà chúng ta muốn chắc ăn là mình không có bị trễ cái phần mà nộp thuế đó, thì có thể liên lạc với cái người kế toán của mình hoặc là người đại diện khai thuế để mà check coi cái ngày nào hết hạn của là ngày nào. Thì nhưng mà tuy nhiên nếu mà chúng ta lấy tiền lại đó, hoặc là mình lấy cái refund á, thì nó nếu mà mình làm cho nó xong hết á, thì nó khỏe hơn cho mình, thì chúng ta nên làm trước ngày 31 tây tháng 10. Còn giả sử thí dụ như là có một số người đó là cứ sợ là ồ thế bây giờ mình nộp vô để mà mình phải bị đóng thuế đó, thì nếu mà mình tự nộp lấy đó thì chúng ta cái ngày mà trễ để mà đóng cái tiền và tiền thuế đó mà mình phải đóng lại đó là thường là 21 tây tháng 11. Em là không cần biết là mình nộp sớm hoặc là nộp trễ thì họ cũng cho cái thời gian đó. Nhưng mà như chúng tôi trình bày đó, nếu mà chúng ta có đại diện khai thuế để mà khai cho mình đó, thì cái thời hạn đó nó cũng dài hơn đó anh. Đó là cái phần mà chúng tôi cũng xin lưu ý quý vị đó là cái thuế đó là nó cũng sắp hết.
Chỉ còn có 2 ngày nữa thôi. Vâng,
dạ.
Cảm ơn anh Lộc đã trở lại với chương trình chúng tôi. Hy vọng rằng tuần tới sẽ có những đề tài khác nữa. Dạ vâng.
Dạ thưa anh, thì trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn đồng hương đã theo dõi chương trình Thế Dụ hôm nay.